Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và em cũng có một cái cơ duyên rất là may mắn là trước đây 2009 là 10 Pháp Vương về Việt Nam ạ. Thì em lại rất là may mắn lúc đấy em được đi bảo vệ ngài ở Việt Nam. Sau đó thì khi đi bảo vệ ngài thì cũng có một cái nhân duyên rất là may mắn, thì ngài cũng lần đầu tiên em gặp ngài ở Việt Nam. Thế là ngài đi thẳng vào em, ngài cầm tay em, ngài kéo vào ngài. Ngày giật hai cái thì nó như một cái sự gia trì gì đấy với em, có một cái sự kết nối gì đấy thì cũng rất may mắn. Đến sau 2 năm thì 2012 thì có các thầy, các ni ở trên Tây Thiên ạ. Pháp Vương có nhờ các ni ở trên Tây Thiên nhờ em sang bên Nepal dạy võ cho các sư ni ở bên Nepal. Thế sau đó thì các thầy ở Tây Thiên ở Việt Nam ấy thì nhờ em sang bên đấy. Thì 2012 em đặt chân đến Nepal. Thì em đã huấn luyện cho các ni ở Nepal từ 2012 cho đến bây giờ.
Dạ vâng, em nói rõ rằng chùa Tây Thiên là ở đâu để cho quý thính giả chúng tôi được biết ạ. Dạ.
Vâng ạ, chùa Tây Thiên ở trên chỗ Bảo Tháp, chỗ Vĩnh Phúc anh ạ. Vĩnh Phúc của Việt Nam mình ạ.
Dạ vâng, rồi vâng ạ. Em nói sơ về bản thân chính mình xem, em học về võ gì mà có vẻ như là ngài Pháp Vương lại quan tâm đến em như vậy? Dạ.
Vâng ạ. Thì em cũng xin phép chia sẻ một chút về võ thuật mấy cả về em ạ. Em trước đây thì em học võ cổ truyền Việt Nam ạ, và môn phái là môn phái Nam Sơn Động ạ. Pháp Vương ngài cũng có nhân duyên với Việt Nam, ngài về Việt Nam rất nhiều thì ngài cũng thấy là có những cái sự gắn liền với nền văn hóa Việt Nam. Ngài cũng rất là muốn các ni của ngài tập cái võ cổ truyền Việt Nam để có sự gắn liền kết nối với cả Việt Nam ạ. Đó thì em thì lại là người mà tập luyện võ cổ truyền Việt Nam cũng từ rất là nhỏ. Năm em 8 tuổi em đã theo học võ cổ truyền Việt Nam môn phái Nam Sơn Động ở Hà Tây anh ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi được biết ở Việt Nam cũng có môn gọi là Vô Vi Nam, tức là võ Việt Nam. Thì em
vâng
có học cái môn này không ạ? Dạ.
Em cũng có biết và em cũng chưa tập môn này ạ. Em chỉ tập trung vào môn võ Lâm Sơn Động thôi ạ. Thì môn đặc thù của Lâm Sơn Động thì lại có những tiết mục về ngạnh công và khí công anh ạ. Như các ni đang luyện tập đấy ạ. Thì nó sẽ có như chặt gạch, rồi là đấm dừa, rồi dùng giáo đẩy xe, rồi là úp bát kéo xe, rồi là kê tay lên quả dừa, sau đó lấy tảng đá ném thẳng vào tay vỡ quả dừa. Đó, anh ạ. Thế nên có những cái đặc thù riêng. Thế ạ.
Dạ vâng. Thực sự thì các môn võ cổ truyền của Việt Nam mình có nhiều phái, thì Lâm Xuân Động là một phái trong đó. Em có thể nói rõ hơn về phái Lâm Xuân Động như thế nào? Dạ.
Vâng ạ. Môn phái Lâm Xuân Động thì được thầy Lương Ngọc Huỳnh sáng lập vào năm 1990. Và môn phái hiện tại thì tổ đường thì là ở Dương Cốc, Quốc Oai. Năm nay là cũng mấy chục năm rồi anh ạ. Thầy cũng là một viện sĩ, một bác sĩ về cả y học nữa anh ạ. Thế nên em thì cũng may mắn cũng được nhân duyên cũng theo môn phái và tập luyện về cả y học và khí công nữa.
Vâng. Và những cái môn như em nói là chặt gạch hoặc là có thể đẩy chiếc xe bằng ngọn giáo. Thì thấy em những cái môn phái khác chẳng hạn như là môn của thì họ cũng dùng cái chặt gạch taekwondo đó, rồi vô vi nam cũng có những môn có thể dùng là sống tay để mà chặt những gạch như vậy. Liệu rằng có môn phái Lâm Xuân Động có đặc biệt gì không mà ngài Pháp Vương lại quan tâm đến thế thưa em? Dạ.
Dạ. Thực tế ra thì môn phái Lâm Xuân Động cũng như các môn phái khác ấy ạ, thì cũng là một môn võ cổ truyền của Việt Nam, có những sự bởi vì Đức Pháp Vương cũng ngài cũng rất là có một cái nhân duyên với Việt Nam, thì ngài cũng muốn sự gắn liền giữa cái nền võ cổ truyền của Việt Nam mình ạ. Em cũng là một cái người rất là may mắn được Đức Pháp Vương chọn anh ạ. Thì sau đó khi mà em sang đó huấn luyện rồi các thứ thì cũng là một cái sự gọi là rất là may mắn, và cái kết nối về một mặt gì đấy về tâm linh nói chung là cũng rất là khó lý giải anh ạ.
Dạ vâng.
Em cũng phép là cũng không được nói được sâu mà tại lý do tại sao lại chọn em, như bọn em cũng nói là một cái là cũng gọi là sự may mắn và được sự kết nối với bậc thượng sư ấy, anh ạ.
Dạ vâng. Thế em thì các cô có cần phải học võ để bảo vệ cho chính mình hay sao em?
Thực sự ra thì võ thuật thì bây giờ thì đúng ra thì mình rèn luyện võ thuật để nâng cao sức khỏe và cũng một phần là cũng bảo vệ chính mình. Với việc mà các ni tập và luyện võ công thì nếu với mắt ở ngoài đời thường thì mọi người nhìn thì nó cũng có một cái gì đấy, nó cũng có nhiều chiều hướng là có thể là có những người bảo là ở các ni sao lại phải tập võ để làm gì, đã đi tu thì tập võ để làm gì. Nhưng thực sự ra thì tập võ cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho việc tu tập nữa anh ạ. Thứ nhất là tạo cho mọi người cái tính gọi là kiên cường và có nghị lực, bởi vì trong tu tập của các ly thì còn có cả những định hình về cái sự quyết tâm và cái định hướng khi mà các ni chọn để xuất gia để đi tu. Khi đi tu thì các ni cũng có rất là nhiều những cái chướng ngại. Nói chung là khi mà mình luyện tập võ thì mình tạo lên được ý chí kiên cường, cái sức mạnh, thì tại sao lại phải dùng nắm đấm để đấm quả dừa? Bởi vì nếu mình không tập, mình không luyện tập để mình không có một cái ý chí kiên cường ấy, cái sức mạnh và cái sự quyết tâm thì mình sẽ không dám đấm vào quả dừa, bởi vì là mình sẽ sợ đau. Thế khi mà mình có được rèn luyện, được luyện tập một cách tỉ mỉ, cẩn thận thì mình sẽ có những cái quyết tâm để mình vượt qua được, xem mình sẽ đấm vỡ được quả dừa. Lúc đó cái ý chí của mình nó sẽ tăng lên thì nó có lợi cho việc tu tập rất là lớn. Bởi vì khi đi các ni xuất gia thì các ni cũng có những chướng ngại, có những cái mà rất là trong cái việc tu tập cũng sẽ có những cái ảnh hưởng để làm cho cái tâm của mình không được tĩnh lại, rồi làm cho cái tâm của mình không được có sự quyết tâm ấy ạ, để chọn cái con đường. Thế khi luyện tập thì sẽ làm cho các ni có những cái sự kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Rồi khi các ni tập võ thì sẽ có những cái định lực ấy anh, nó mạnh mẽ hơn.
Vâng, cảm ơn em. Với vai trò một huấn luyện viên trong khi mà tập luyện cho các ni đó, có trường hợp nào đụng chạm về cơ thể không em?
Thực tế ra thì khi mà học võ ấy, thì điều đương nhiên là cũng có những cái trường hợp, bởi vì võ nó là hành động mà, nó là chân tay anh ạ. Có lúc cũng sẽ phải đụng vào tay để chỉnh, chân để chỉnh vào, đụng vào lưng để chỉnh, để cho cái động tác nó sẽ tốt hơn và nó chính xác hơn ạ. Nhưng thứ nhất là với cái tâm trí thành của em và cái sự tin tưởng của Đức Phó Vương, thì khi mà mình có chỉnh những thứ nó sẽ có những cái mọi người nghĩ bảo thế sao này nam lại chạm vào ly và lữ ấy ạ. Nhưng mà em thì với cái tâm trí thành và với cái sự tin tưởng của Đức Phó Vương, với cái sự kiên định của mình, thì cái việc mình lại là một cái trách nhiệm khi đứng dậy, mình lại là một thầy giáo ấy ạ. Thế nên là những cái đấy thì mình sẽ không bị những cái tạp chất liên quan đến những cái việc là mình sẽ bị làm gây ảnh hưởng, rồi có thể là sẽ mang lại những cái điều tiếng này, điều tiếng kia. Đấy, thế nên là rất là yên tâm về những cái chuyện đấy anh ạ. Chắc chắn là sẽ phải có chỉnh rồi. Nhưng mà mình là một giáo viên, mình trên cương vị một giáo viên và mình mang một cái lòng thành kính. Khi mà em dạy thì với cái tâm của em vẫn là hướng dẫn và dạy cho những cái bậc ni sư tu, thì mình cũng vẫn phải có những cái sự thanh tịnh và cái tâm thành kính. Bởi vì cũng có rất nhiều giáo viên võ anh ạ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dạy được trong chùa cho các ni như vậy, bởi vì là cũng có nhiều cái câu chuyện nó cũng sẽ mang đến những cái mà điều tiếng đó. Thế nên là mình phải là một người được sự may mắn, và mình phải là một người phải có tâm, và mình phải là một người giữ được cái tâm thành kính và lòng thành kính với các vị tu sĩ anh ạ.
Dạ vâng, với em được Đức Pháp Vương đã chọn lọc thì có lẽ rằng về phần em thì ổn rồi, nhưng mà về phần các ni cô, liệu rằng nếu mà va chạm như vậy thì các ni sư có bị phạm giới luật gì không thưa em?
Anh ơi, nếu trong bình thường ra ấy, mình sẽ nghĩ là mình nam và ly sẽ bị va chạm, thế sẽ bị ảnh hưởng về giới luật. Nhưng mà tự ra thì là em là cương vị của thầy giáo anh ạ, và các ni lúc đó là ở cương vị của học sinh để luyện tập thì cũng sẽ không bị phạm và ảnh hưởng anh ạ.
Giả sử rằng nếu mà một nữ võ sĩ mà dạy cho các ni thì vấn đề thì không đặt ra phải không ạ? Đúng không?
Dạ. Đúng rồi ạ. Nếu dạ vâng. Là nữ thì sẽ không cần những vấn đề như thế anh ạ.
Dạ vâng. Nhưng mà một vấn đề là với một người huấn luyện viên Việt Nam mà được Đức Pháp Vương chọn để làm huấn luyện viên cho các nữ tu tại Nepal thì điều đó em cảm thấy thế nào?
Em cảm thấy khi mà được chọn ấy thì em cảm thấy một cái điều quan trọng nhất là cái sự rất là may mắn, và từ rất là nhiều đời nhiều kiếp của em khi mà được cụ chọn để sang bên đấy và hướng dẫn cho các ni tập luyện tập công phu anh ạ. Đó là một sự gọi may mắn và một cái sự tích lũy từ rất là nhiều lâu, từ rất là nhiều kiếp trước rồi thì em mới có những cái nhân duyên như vậy anh ạ.
Dạ vâng, bây giờ trở lại về cái hợp đồng mà em sang Nepal để phục vụ giúp huấn luyện cho các ni sư thì trong tương lai thì hợp đồng này sẽ tiếp tục nữa hay thế nào em?
À anh ơi, em xin phép này, em sang hướng dẫn cho các ni từ năm 2012 ạ. Bây giờ là 2024, 12 năm ạ.
Wow.
Thì hợp đồng này thực ra thì cũng không phải là một cái hợp đồng anh ạ, mà đây là một cái sự tín nhiệm của Đức Pháp Vương khi ngài đã nhờ đến em, và đó là một cái may mắn của em. Thì cái thời gian em đến Nepal thì chắc chắn là từ giờ về sau khi mà có thời gian và Đức Pháp Vương khi mà ngài cần đến em và ngài nhờ em sang dạy thì chắc chắn em sẽ vẫn sắp xếp công việc để em sang ạ.
Vậy thì thời gian này em ở Việt Nam chắc là để nghỉ phép hay sao ạ?
Vâng ạ, em thì vừa mới ở Nepal về ngày hôm qua. Thì em sẽ ở nhà em nghỉ ngơi một thời gian, bởi vì là em ở nhà em cũng có một cái trung tâm spa nhỏ nhỉ, chuyên về bấm huyệt trị liệu cho các bệnh nhân nữa. Thế nên là em sẽ ở nhà, em sẽ tập trung vào cả spa đấy nữa. Ngoài cái thời gian dạy công phu thì em sẽ dành thời gian cho spa. Spa thì khi mà đến cái thời kỳ mà công việc luyện tập của các ni ở bên Nepal thì em lại sắp xếp em sang ạ.
Dạ vâng. Như vậy thì không hiểu rằng sang bên Nepal để tập luyện cho các ni sư thì có được một cái lương bổng gì không ạ? Dạ.
À vâng ạ, cái này thì em cũng xin phép là cũng nói ạ, bởi vì cái phần lương thì em sang đó thì cũng các thầy cũng có, các ngài cũng có lo cho em phần lương, một phần lương nhỏ, nhưng em xin phép là cúng dường ở bên đấy ạ. Bởi vì với cái tâm thành kính của em mà khi em được may mắn được sang đấy thì em cũng muốn, bởi vì ở đó là cũng là nơi của chùa của tự viện Amitabha, cũng là nơi của Đức Pháp Vương, và cũng là có rất là nhiều các tượng Phật ấy anh ạ, và cụ có cũng rất là nhiều các công hạnh để mà làm lợi lạc cho các chúng sinh. Thì em cũng là người mà đệ tử của ngài thì em cũng đã xin cúng dường những cái phần đấy, và cũng mong là những cái phần nhỏ của em thì cũng có thể là giúp đỡ được số các cái việc rất là nhỏ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn em Nguyễn Khả Trường rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và thay mặt quý thính giả đài SBS chúng tôi xin cầu chúc em nhiều sức khỏe và tinh tấn trong công việc giúp đỡ cho các ni sư với khả năng của mình.
Vâng ạ, em cảm ơn anh Bách ạ, và em cảm ơn tất cả quý khán giả nghe đài, và chúc quý khán giả luôn luôn mạnh khỏe và sức khỏe dồi dào ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.